Đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2008. Không biết là ở nhà các vị có thực tập tọa thiền như thế này không ha? Được nửa giờ không? Có khi nào các vị ngồi mà cảm giác là một tiếng đồng hồ nó qua rất là nhanh không?
Chưa.
Vậy mà ngồi coi phim tiếng đồng hồ thấy qua rất là nhanh. Ngồi thiền tiếng đồng hồ đau chừng quá ha. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ của ngài Trần Thái Tông. Mình đã ghi cái bài Nhất Sơn cho các vị học chưa? Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình. Gì như có là phải không? Học bài này lâu rồi. Bài này cách nay rất là lâu, mình nhớ đã từng chia sẻ ở một nơi nào đó, không biết ở đây ở đâu. Bài rất là hay, tôi học lại. Nhưng mà cái quan trọng là các vị có thuộc lòng chưa các đã. Bây giờ mình chép bài đó trước ha. Bài này là bài kệ Nhất Sơn. Chép xong rồi mình giải thích sao. Next slide. Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình. Có lẽ là mình đã từng trích cái câu quan trọng là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách đó, nhưng mà chưa học nguyên bài. Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh, sai vì hữu niệm quên vô niệm. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị. Mắt tai mê mẩn sắc cùng thanh. Phong trần thất thiểu làm thân khách. Muôn dầm xa quê cuộc viễn trình. Mình đã từng trích hai câu này thôi à. Hôm nay mình học nguyên bài, mình đọc lại để cho các vị ghi cho đúng. Tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thánh. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dầm xa quê cuộc viễn trình. Thưa, cái bài kệ này của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, Trần Thái Tông là Trần Cảnh, tức là vị vua đầu triều nhà Trần, và ông nội của ai? Ông nội của cháu nội ông chứ, của ai vậy? Thưa, ông nội của Trần nhân tâm. Trần nhân tâm là điều ngữ giác hoàng, là người khai tổ của truyền thống Trúc Lâm Yên Tử. Và tại sao bài kệ này gọi là bài kệ nhất sơn? Nhất sơn có nghĩa là còn bao nhiêu sơn nữa? Bốn sơn, tứ sơn này. Nhất sơn là tượng trưng của sinh. Ngài viết khóa ngư lục và mở đầu đó là bốn bài kệ khuyến tấn người ta về cái nỗi vô thường của sinh lão bệnh tử. Nhất sơn là núi thứ nhất. Núi thứ nhất là sinh, núi thứ hai là lão, thứ ba là bệnh, thứ tư là tử. Và cảm hứng của bài kệ này được lấy ra từ văn học A Hàm. Kinh A Hàm có đoạn rất là hay, mình kể ra đây. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Thế Tôn, đang ngồi tham vấn với Đức Thế Tôn, đột nhiên có một đoàn sứ giả chạy tới báo nói về tông bệ hạ, biên giới phía bắc loạn lạc đang xảy ra, và vua rất là hốt hoảng. Và chút sau thì triều đình có người tới báo là triều đình có sự cố sắp biến loạn, ông càng hốt hoảng thêm. Và nhân đó ông hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để có thể trấn an được. Đức Thế Tôn nói ví dụ như có một đoàn quân từ phương bắc chạy về, nói với nhà vua rằng nơi đó có một hòn núi rất là lớn, nó đang di chuyển, và trên con đường đi của nó thì không có một sinh linh nào còn sống hết, nhà cửa đất đai động vật và con người không cách gì chạy được hết. Và đoàn quân ở phương nam chạy về báo tin cũng có tình trạng hòn núi nó đang di chuyển, và trên đường đi nó cũng tàn sát bao nhiêu là sinh mạng con người và những cái công trình xây dựng của con người, và bốn phía bốn hòn núi nó đang ép lại và không có cách nào đi được cả, người ta không có thể bay lên trời, không thể chung đất được. Thế thì nhà vua làm sao? Nghĩa là cái khả năng nó đi dần về, nó sẽ giết người thời gian còn ngắn hay dài mà thôi. Nhà vua nói nhà bạch Thế Tôn, trường hợp như thế thì con chỉ còn một cách duy nhất, đó là con hãy sống hết sức mình trong cái chuyện tu tập ngay bây giờ và ở đây, tại vì không còn con đường nào khác hết. Chạy đến trời không được, chung xuống đất không được, chạy qua đông tây nam bắc gì cũng không thoát chết cả. Thế nên con phải tận dụng cái điều kiện sống đang yên bình, có mặt phút giây nào con sống xứng đáng từng giờ như thế thôi. Đức Phật nói đúng. Và nếu ông quay lại ông nhìn thì hình hài ông cũng đang trong tình trạng như vậy, tức là đất nước lửa gió bốn nguyên tố làm thành mọi vật trên hành tinh này, thưa các vị, nó tạm thời hòa hợp nơi hình hài các vị, nhưng mà nó luôn tranh đoạt nhau, xâm đoạt nhau. Cái yếu tố này nó ký một văn bản, tức là nó ký một cái hợp đồng hòa bình với yếu tố kia thì mới tồn tại hình hài các vị được. Nước nhiều hơn thì sao? Nặng nề lắm, 300-400 phao đi không nổi. Lửa nhiều thì sao? Còn mà cái tâm xỉ răng, lửa nhiều cho nên không mập được. Đất nước lửa gió bốn yếu tố này nó phải trung hòa, tức là bốn nguyên tố làm thành mọi vật thể, từ đại địa cho tới mọi thứ có mặt trên hành tinh này cho tới loài động vật, thưa, phải ký một cái hợp đồng, nghĩa là luôn luôn sống hòa bình với nhau thì ta mới tồn tại. Một đại bất hòa, ba đại kia đều rung rinh cả. Và bốn yếu tố này, cái văn bản của nó rất là bấp bênh, thưa các vị. Trong nhân gian này không có một cái hiệp ước hòa bình nào bền cả. Chưa hề có hiệp ước hòa bình nào kéo dài lâu. Chưa có một đất nước nào yên bình lâu. Đó là ở ngoài cái điều kiện đất trời thiên nhiên. Trong cái điều kiện của hình hài này cũng như vậy. Các vị biết là đại địa này thấy như thế, nhưng mà không cái yếu tố lửa thì đất này không tồn tại được. Tại vì không có lửa, đốt nóng thì đất không thể cứng được. Thế nhưng mà nó nóng quá mà không có yếu tố nước giữ lại một chút thì sao? Thành tro bụi bay mất à. Rồi nếu mà không có yếu tố gió để làm cho nó cân bằng, cho nó khô mà đất ráo được thì con người không sinh sống được. Cho nên trong một đại, tức là trong một nguyên tố đất, nó gồm có chút ít nước, chút ít gió, chút ít lửa trong đó. Và trong cái lửa cũng vậy, nó có ba yếu tố kia. Có điều cái phần trăm của nó nhiều hay ít mà được biểu hiện là đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là phong đại. Trong bản chất của gió nó có lửa trong đó, nó có đất trong đó, nó có một chút hơi nước trong đó. Rõ ràng như vậy thôi. Gió là cái mà thưa các vị nó vô hình vô ảnh, thế nhưng mà trong nó cũng có cái sự hiện diện của ba đại kia, nó luôn hòa hợp để có mặt. Thì tự bên trong hình hài các vị, yếu tố của đất nước lửa gió nó luôn cân bằng để nó giữ cho mạng sống của các vị tồn tại. Chưa nói sâu hơn, tức là chúng ta chưa nói yếu tố là có không gian bên trong. Đúng là lục đại địa thủy hỏa phong không thức, tức là không gian nè và tâm thức nữa. Thế nhưng mà chỉ cần nói bốn yếu tố này nó hình thành nên cho thể vật lý của các vị thôi. Và mình hình dung là trong ta luôn có bốn núi đang sâu xé. Và người xưa thì thưa các vị, nghe một lời Đức Thế Tôn như thế thì các ngài khai ngộ rất là dễ, biết dành chút thì giờ sống rất là sâu sắc cho chuyện tu. Còn chúng ta nghe Đức Thế Tôn khai thị thì nghe qua cũng giác ngộ chút xíu thôi rồi cái quên, không có giác ngộ nhiều. Rồi buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương, rồi ném cuộc đời mình cho vô thường chảy xuôi à. Đất trời tặng cho anh một cuộc đời, tặng cho anh thời gian, tặng cho anh không gian. Thế nhưng mà làm đầy đời sống của anh do anh làm. Ai cũng có một quãng thời gian như nhau, có không gian của đời sống như nhau. Thế nhưng mà làm đầy đời sống anh bằng niềm vui do anh làm lấy, và chất chứa nỗi buồn trong tâm thức của anh do anh làm lấy. Không ai tạo cho anh được cả. Chúng ta đồng đẳng như nhau, có một cái chu kỳ sống trên hành tinh này dài hay ngắn tuy nó có khác, nhưng cùng có một sự sống giống như nhau. Thế nhưng mà nội dung của ta, thưa, tự ta làm lấy. Cái biểu hiện đời sống là hình hài này thì khác nhau, thế nhưng mà nội dung của các vị thì tự các vị phải làm thôi à. Đó là điều rất là quan trọng. Mình hãy nhớ là chúng ta có một đời người sử dụng như nhau, nhưng mà sử dụng xứng đáng hay không là tùy chúng ta. Làm cho đời sống ta vui hay buồn, chất chứa phiền não khổ đau, hay là cất cánh bay cao trong cái vùng trời an lạc, thì cho chính ta làm nên bằng cái sự khéo léo của mình. Và mình đọc lại bài này: tạo hóa khuôn thiên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thánh. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Mình hình dung là có một buổi chiều nào đó mình đi rất là xa, và trên con đường về mặt trời thì lặn, nhà thì xa xôi, mà đêm tối nó sẽ phủ trùm lên, và không gian phía trước không có một cái nhà trọ nào cả. Đêm nay không biết ngủ ở đâu. Thì các vị thử hình dung cái bơ vơ của người lữ khách kia rất là tội nghiệp. Ta cũng thế. Thưa các vị, cái nỗi bơ vơ trong cuộc đời này, người ta còn có thể có được một người bạn, còn có thể có cây cỏ bên đường, còn có thể có tiếng chim rừng, tiếng của loài thú làm vui. Thế nhưng mà cái nỗi bơ vơ của đời người khi bỏ hình hài này, thưa, ta chưa thăm dò được cái không gian vô cùng phía sau cái chết. Rất là đáng ngại. Và sau cái chết, thưa các vị, chỉ có cái nghiệp lành nghiệp dữ nó theo các vị thôi à. Nghiệp lành nghiệp dữ các vị phải tạo nó từng phút từng giây trong một đời người. Có hai loại nghiệp mà chúng ta cần nên lưu ý. Một là loại tích tập nghiệp, tức là quá khứ mình vung bồi có một đời, tới chừng mình ra đi rồi thì nghiệp đó nó theo mình. Thứ hai là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp mình lúc gần ra đi đó. Và cái cận tử nghiệp này, thưa các vị, trong giáo lý đạo Phật dạy rất là kỹ. Ví dụ như người cả đời của họ, họ không biết tu, họ chỉ tâm họ lành chút ít, hoặc là họ thiện lương, đời sống họ nhân ái. Thế nhưng mà cuối đời lúc họ bệnh thì họ may mắn gặp được những vị thầy khai thị cho họ. Và cái lúc cận tử họ hết sức là chí thành, hướng về thập phương tam bảo, nhờ năng lực của thập phương tam bảo gia hộ họ niệm Phật thôi. Thế thì trong một niệm tới 10 niệm rất là chí thành, tâm họ cũng rất là thanh thoát, an nhiên. Xả người này tứ đại này họ ra đi rất là nhẹ. Đó là loại cận tử nghiệp. Nhưng mà tích tập nghiệp không tạo được thì cận tử nghiệp không thể có được cái sự an bình. Sự an bình cần thiết. Cả một đời mình gây nghiệp, thưa các vị, tới chừng gần mất á, cái cơ thể vật lý mình, sức khỏe nó suy yếu, thì tất cả những cái nghiệp thức của mình trong một đời nó hiện lên, mình khống chế không được. Các vị thử buồn, thử giận, thử ghét, thử thương, lòng các vị tràn đầy cái sự bực bội, bất an, căm hận. Rồi cái lúc cơ thể của các vị suy yếu thì các vị sẽ thấy bao nhiêu thứ trong tâm thức các vị nó tràn lên à. Cái giận từ đời nào mình tưởng đâu mình quên mất ấy vậy, mà lúc cơ thể mình yếu cái giận tự nhiên nó tràn lên. Cái buồn từ đời nào mình tưởng chừng như là nó chìm vô lãng quên, nó biến mất và hư vô rồi. Ấy vậy mà khi cơ thể mình nó suy yếu, cái ý lực mình không đủ mạnh để làm chủ á, tức khắc là những cái nghiệp quá khứ nó có cơ hội nó tràn lên. Cho nên tuy nói cận tử nghiệp, thế nhưng mà cái nghiệp tích tụ lâu đời rất là quan trọng. Do vậy trong lúc bình thường này, thưa mình hãy biết là bốn núi đang ép mình, cho nên hãy lợi dụng từng phút giây thôi à. Đừng đợi tới lúc mà bốn núi nó rã rời hoặc là nó ép tới nơi rồi, chừng đó thì thưa các vị rất là buồn. Và mình hình dung là một chiều nào đó mà dừng chân ở một góc biển ven trời nào xa nhà vô cùng, trời đã tối, không biết quê hương nơi nào, không biết về đâu, một mình bơ vơ lạc lõng trên con đường chiều, thì nó hải hùng như thế nào. Thì mình hình dung là trả lời này về các bụi mà không có nghiệp lành đi theo, thưa các vị, nó hải hùng nhiều hơn gấp 10 lần, 100 lần, rất là đáng sợ. Bây giờ mình đi dần dần từ cái cạn. Tạo hóa khuôn viên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm xanh. Thưa, nhìn đến mức độ cạn thì mọi vật trong nhân gian này đều được bốn nguyên tố đất nước lửa gió hiệp thành. Từ hành tinh cho tới cái nhà, cho tới những dãy thiên hà, cho tới con người, thưa, đều nương trên bốn nguyên tố này để hình thành. Không có một hình hài, một hình thể vật lý nào không có yếu tố của đất nước lửa gió cả. Các vị có mặt, nếu không có yếu tố của đất nước lửa gió, các vị không sống được. Các vị là một phần của đất, các vị là một phần của lửa, một phần của gió, một phần của nước. Giản dị một điều là mình không ăn thì mình không sống, không uống mình không sống, không thở không sống, không có hơi ấm trong người không sống. Và các vị được nuôi dưỡng từ đất nước lửa gió, cho nên đến một lúc nào đó đất nước lửa gió đòi thì các vị phải trả, không có cái mượn nào không trả được hết. Mình ăn cướp được của thiên hạ, thế nhưng mà của đất trời không ăn cướp được. Mình quỵt được của ai quỵt, nhưng mà của đất nước lửa gió này, thưa các vị, tôi đố các vị quỵt được không? Phải trả thôi, tới lúc nào đó phải trả. Này vua chúa, này công hầu khanh tướng, này những kẻ cướp, kẻ giết người, tới lúc họ cũng đụng đầu phải cái bức tường của hư vô thôi à. Cũng bước vào cái gọi vĩnh hằng của cái chết thôi à. Đó là điều rất là rõ. Và vốn không điềm triệu chẳng làm sanh là gì? Nhìn lại hình hài chúng ta, thưa các vị, nó không có cái gì báo trước để có mặt một con người, một nhân tài. Không có điềm triệu, chẳng có một cái hiện tượng gì nó báo trước là con người kia xuất hiện cả. Thưa, có khi đời sống mình bị đẩy xuống trần gian này, bị rớt giữa dòng đời, không có một cái sự chuẩn bị nào cả, mình không có lựa chọn gì được hết. Nghiệp của quá khứ mình thừa tự, cho nên mình có mặt lại trong cuộc đời này. Mình đâu hề muốn sinh ra trong cái điều kiện của hoàn cảnh đất nước khó khăn, chiến tranh, hoạn họa ấy, vậy mà mình rớt vào những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, đi ngang qua những nỗi nhục nhằn của 30 năm chiến tranh. Rồi thưa đại chúng, là cái giản dị nhất là gần đây trên con đường vượt biên, các vị biết là bao nhiêu triệu người Việt, cái sự có mặt của họ trên đất nước này còn rất ít. Cái bức tường Bá Linh dựng lên năm 1945, phải không? Tôi nhớ không có chính xác lắm. Tức là khi đồng minh thắng được Đức, và hai phía Liên Xô và phía đồng minh, họ lấy Bá Linh làm cái nơi gặp gỡ và chia hai thành phố ra, xây một bức tường ngăn cách giữa bên này Đông Bá Linh và bên kia Tây Bá Linh. Và các vị thử hình dung là trong ngần ấy năm, từ cái năm chia cắt thành phố ra làm hai cho tới bức tường Bá Linh sập, thì người ta tính là 200.000 người đào thoát từ Đông Bá Linh qua Tây Bá Linh. Thế mà cái sự sống sót còn chưa tới 40.000 người, hơn 160.000 người không vượt thoát khỏi một bức tường thôi. Từ bên này nhảy qua khỏi bức tường, leo qua khỏi bức tường là về bên Tây của thế giới tự do. Ấy vậy mà trả cái giá nó bao nhiêu phần trăm? 200.000 còn sống chưa tới 40.000. Khủng khiếp là thế. Thế thì thưa các vị, cái đầu tiên là ta có mặt trong nhân gian này, thưa, không có một cái điềm triệu gì báo trước cả. Lây quay trong cuộc đời, thưa các vị, ta không muốn có mặt trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, vậy mà bị rớt vào trong hoàn cảnh khó khăn. Ta nào hề muốn sinh ra trong đất nước bất an, nhiều hoạn họa đau thương, thế mà rớt vào những cái vùng rất là đau thương, chiến tranh hoạn họa nó đè nặng lên đời sống của bố mẹ ta cho đến ta. Ta nào hề muốn sinh vào trong cái gia đình khó khăn nghèo khổ ấy, vậy mà vẫn rớt vô những gia đình khó khăn nghèo khổ. Ta nào hề muốn là trong đời sống mình gặp phải con người hôn phối, nó nhiều cay đắng, nó nhọc nhằn. Ta muốn đời sống mình nó luôn hạnh phúc ấy, vậy mà con người không có cái gì muốn của họ mà hài lòng với chính họ cả, luôn luôn gặp những cái điều nó trái ý nghịch lòng rất là nhiều. Cho nên gọi là không do điềm triệu mà không có cái mầm nào báo trước cho chúng ta về sự có mặt của con người, có mặt của niềm vui, của hạnh phúc của đời người cả. Thừa tự nghiệp quá khứ để có mặt trong nhân gian. Và hai câu này nói tới cái gốc của chúng ta có mặt trong cuộc đời này, để chịu nỗi khổ, nỗi nhục nhằn. Ngay ban đầu, vì sao? Vì ta quên tự tâm ta vốn là vô niệm, cho nên lạc lõng vào cái chốn hữu niệm. Ban đầu do vì ta hướng vào cái não luân hồi, tức là cái não sinh diệt, chối từ cái thể vô sinh bất diệt, nó chính tự tâm. Và cái điều gì làm nên cái con đường sai trái như thế này? Đây là hai cái quả, đây là cái nhân của nó nè. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thắng. Và cuối cùng đưa đến kết quả của hiện tại là gì? Là phong trần thất thiểu, làm thân khách muôn dặm xa quê cuộc viễn trình, cứ mãi thất thiểu hoài. Và thưa các vị, cái này nó không phải một đời mà nó hứa hẹn sẽ nhiều đời nữa. Tức là sẽ làm khách, làm người khách, lăn lộn trong cõi luân hồi không phải một đời này, mà hứa hẹn rất là nhiều đời, càng ngày càng xa quê. Đó là cái chiều dài của một bài kệ. Tuy là Ngài nói cái kệ của Nhất Sơn, tức là nói đến cái sinh, cái sự có mặt của con người trên cuộc đời, nhưng mà chỉ cần một bài kệ thôi thì ta thấy cả một chiều dài đời sống ta nó hiện ra trong đây. Không những chiều dài của một đời người, nó hiện luôn chiều dài của quá khứ do thất niệm, và nó hiện luôn cái hiện tại của chúng ta chạy trôi theo sáu trần, và nó hứa hẹn tương lai thất thiểu làm thất khách mãi. Đó là nội dung khái quát của cái bài kệ này, mình giải thích một chút để các vị có thể dễ thâm nhập vào bài kệ này. Tạo hóa khuôn viên đúc vạn hình, vốn không điềm triệu chẳng mầm sanh. Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thánh. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Cái này của cái nhóm dịch thuật của Văn học Lý Trần là dịch rất là hay. Thưa các vị, là mình chia sẻ vài ba điều trong nội dung của bài kệ này thôi. Có ba điều mình chia sẻ nơi đây thôi. Tức là từ những nguyên tố vô ngã làm thành vạn hữu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là sai vì thất niệm ban đầu. Sai vì thất niệm. Ý thứ ba là hãy nhận diện đời sống mình để nỗ lực tu. Mình đi ba điều thôi. Nói quanh quanh là nói trở lại chuyện tu thôi. Nhắc hoài mà tu chưa giỏi. Điều đầu tiên các vị lưu ý là tất cả những cái nguyên tố làm thành vạn hữu, như làm nên hành tinh này, làm nên những dãy thiên hà, bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của nó vốn không có cái gì gọi là đất hoàn toàn cả. Ví dụ như tự thân của đất không hề có cái đất riêng. Đất nó phải có yếu tố của nước, của lửa, của gió mới làm thành đất. Tùy cái mức độ phần trăm của cái thứ nào nhiều thì nó biểu hiện ra cái đó gọi là đất thôi. Ví dụ như trong gió có đất, nhưng mà đất rất ít, chỉ là những hạt bụi thôi. Cái phần trăm của đất rất là ít ở trong gió. Nó có một chút hơi nóng, nó có một chút hơi nước trong đó, có phải vậy không? Các vị nhìn thì thấy là mọi thứ bản chất của nó ngay từ đầu đều vô ngã. Rồi từ cái vô ngã của bốn nguyên tố nó làm thành vạn hữu, thì nó làm nên cái gì vô ngã nữa? Tất cả những cái nó làm nên tự thân vô ngã. Ngay bản chất của cái thứ ta gọi là đất, nó đã vô ngã rồi. Nó không có thể giữ nguyên cái trạng thái đất của nó, không cho cái yếu tố khác thâm nhập. Mà nó có mặt là nhờ nhiều duyên để hiệp thành. Thế thì từ cái nguyên tố ban đầu là đất, nó đã vốn vô ngã, cho nên nó làm thành cái nồi, cái chén, vân vân, đều vô ngã. Tại sao nó đều vô ngã? Nếu người ta nắng nó tròn tròn thì nó thành cái nồi. Nắng nó dài dài hơn, cao hơn thì gọi là cái lưu đựng nước, phải không? Nắng nó có cái chiều dài, có ba cái cục để đội được cái nồi thì người ta gọi nó là cái lò, vân vân, có ngàn vạn tên khác nhau. Nhưng mà không hề có cái bản chất gì là hữu ngã trong đó cả. Nó vô ngã ngay từ ban đầu để làm thành vạn thứ. Nó vô ngã lúc nó thành hình đó. Tại sao lúc nó thành hình cũng gọi là vô ngã? Nếu tự thân nó gọi là hữu ngã thì nó phải tồn tại, nó phải trường viễn. Nó không phải là cái gì được nhân duyên và hợp sinh. Cái gì mà có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân hợp lại để thành thì bản chất nó vốn là không. Nó do cái phần trăm của cái yếu tố nào biểu hiện nhiều thì người ta gọi là thứ ấy thôi. Ví dụ như cũng là nếp với đậu. Nói cái này thì dễ hiểu hơn nữa. Thế nhưng mà người ta trộn trộn, người ta nấu thì thành xôi. Xôi gì? Xôi đậu. Người ta đãi vỏ, người ta chà ra, người ta nấu rồi người ta làm cách nào đó thì thành xôi. Xôi bò. Rồi cũng nếp với đậu. Thế mà người ta sai nếp ra cho thiệt mịn. Người ta để đậu bên trong, nếp là bọc ngoài, gọi là bánh. Bỏ đường vô thì thành chè tô nước. Thưa các vị, bản chất của nó vốn là vô ngã, phải không? Nó không có ngã, không có tự tánh, không hề có một cái viên chè nào bỏ nó vô nồi nó la làng. Nó nói là tôi muốn thành bánh ít, tôi muốn thành chè, tôi không thành bánh chưng thôi, tôi không chịu cái chè thì không có. Bản chất của gió cũng vậy thưa các vị, bản chất của mây cũng vậy thưa các vị. Thưa mây nó đi nơi nào gió thổi à, nó không hề nói gió ơi tao chịu qua phương đông mà. Mây nó không bao giờ nói, bản chất của nó vô ngã. Cho nên từ nguyên tố đã là vô ngã, rồi nó hình thành mọi thứ cũng vô ngã, rồi nó hình thành con người vô hay hữu. Sao vô được? Hữu ngã. Không có cái con người nào mà không cảm thấy ta là thân cả, phải không? Đụng cái thân ta là mắt đổi mắt, răng đổi răng, thù hận ngập tràn. Chưa cần đụng cái thân anh, đụng cái thân bên cạnh của anh thôi, anh còn khổ hơn đụng chính bản thân anh nữa. Đụng tới con anh, đụng tới người thân của anh, chưa cần đụng, nhìn cái thôi khó chịu rồi. Không biết các cô này có như vậy không? Rõ ràng là thưa các vị, không có cái sinh vật nào mà kỳ cục như con người cả. Từ cái vật thể rất là vô ngã hình thành mọi thứ của nhân gian đều vô ngã, nhưng mà hình thành cái con người, cái tự nhiên con người trở thành hữu ngã ghê gớm. Và chiến tranh và hoạn quả và đau thương trên hành tinh này xảy ra từ cái gì? Chấp ngã mà thành. Chấp ngã tự thân thì còn, thưa các vị, còn ít có gây tội vạ cho con người. Chấp ngã của một dân tộc, chấp ngã của một tôn giáo mới ghê gớm. Cái ngã nó được khuếch đại, được căn phòng lên, được phổ biến rộng và được mọi người cùng công nhận. Thế thì thưa các vị, có khi người ta không khổ vì những cái miếng ăn, thức uống, cái sự sống, mà người ta khổ vì cái lý tưởng nó nằm viễn vông vô cùng mà người ta khổ. Tranh nhau không phải vì miếng ăn manh áo nữa, mà tranh nhau vì cái lý tưởng rất là xa vời với đời sống thực tế. Chủ thuyết này, chủ thuyết nọ, chủ thuyết kia, vân vân, rồi danh dự, vân vân, những thứ đó nó càng mịn bao nhiêu, vi tế bao nhiêu, nó càng quỷ diệt con người ghê gớm bao nhiêu. Càng đi sâu vào cái tình trạng hữu ngã. Hữu ngã ban đầu, thưa các vị, chấp hình thể vật lý này gọi là hữu ngã thô nghe. Chấp vui buồn này gọi là hữu ngã tinh tế. Sâu hơn cái tầng hữu ngã tinh tế của vui buồn là cái tầng hữu ngã của tư duy, của trí tuệ, của ý tưởng, và nó hình thành ý thức hệ vân vân. Đó là một loại hữu ngã được Đức Thế Tôn gọi một cái ngôn ngữ gọi là kiến chấp. Nó thành cái kiến chấp. Tất cả những thứ ấy nó đều có cái nền tảng từ chấp ngã nơi hình hài, đến chấp ngã của vui buồn, đến chấp ngã của ý thức. Và ý thức nó dần dần nó phổ biến thành ý thức cộng đồng, ý thức cá nhân của riêng ta thôi, thì cái tai họa vẫn ít hơn. Ý thức nó đã trở thành ý thức cộng đồng, mọi người cùng công nhận, thì cái đại họa nó lớn vô cùng, nó có thể hủy diệt được hành tinh. Từ cái nền tảng vô ngã đi vào con người hình thành đến mọi hình thể, dần dần nó trở thành hữu ngã, và nó tàn phá con người do cái ý niệm sai lầm vô cùng đối với chúng ta. Không nhận diện được cái bản chất của mọi nguyên tố đều cấu thành những thứ vô ngã cả. Và mọi cái khổ đau nó đã sinh ra từ hữu ngã. Thế thì tại sao nó có cái hữu ngã? Sai vì hữu niệm quên vô niệm, trái với vô sinh hướng hữu sinh. Cái sai và trái ban đầu này đó là do vì ta quên, ta vốn là vô ngã, ta vốn là vô niệm, ta vốn là vô sinh nhưng ta không phải là hữu sinh. Thế nào là sai và thế nào là đúng? Cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là nhân tối sơ nhất niệm sai thù. Sai thù nghĩa là khác biệt. Ngay cái giây phút ban đầu, do gì mình khởi một niệm phân biệt, từ niệm phân biệt rất là bé nhỏ, nó hình thành cái chất hữu ngã nơi chúng ta. Cái này khó hiểu đối với các vị. Mình giải thích dần dần rồi nó dễ hiểu. Nói tối sơ thì nó xa xôi quá. Nó từ cái giây phút ban đầu, bắt đầu cái con đường của luân hồi sanh tử nó rất là xa. Mình nói cái ban đầu cả nhất của một đời người thôi thì nó gần hơn. Ví dụ như các vị vừa có mặt trong cuộc đời,
rõ ràng là mình chưa phân biệt được cái gì là của mình, cái gì không phải của mình cả. Thế nhưng mà dần dần tới một tuổi là mình bắt đầu mình thấy những cái gần gũi nhất của mình, và mình có thể khóc la sùm khi ai đụng đến là những món đồ chơi của mình. Những món đồ chơi nào mà đắc ý mà ai đụng đến là như đụng vào thân thể mình, mình khóc, mình dễ tử được. Lớn hơn một tí, những cái món đồ chơi trở thành không cần thiết nữa. Thế thì mình cảm thấy là cái người quan trọng trong đời sống mình đó là bố mình và mẹ mình, chứ không phải là những món đồ chơi. Rồi từ cái chấp những cái chung quanh đó là mình, cái con người phát triển dần dần lên đến một cái trình độ khá hơn nữa, khá đến một cái mức độ nào đó, cái tự nhiên nó cảm thấy là những cái thứ bên ngoài đó, dù rằng nó liên hệ làm nên đời sống của nó, nhưng mà vẫn không bằng chính cái hình hài của hắn mới quan trọng. Tức là cái trình tự của chấp ngã nó đi dần từ cái cạn nhất là gần gũi đồ chơi, giá trị cao hơn là đến con người, đó là bố mẹ, đến tài sản của mình, vân vân. Thế nhưng mà cái tiến trình đó nó cũng đến một cái lúc nào đó cái nó bắt đầu nó quay ngược lại. Quay ngược lại là người ta đến một cái sự nhận thức khá hơn thì ta bắt đầu nghĩ là này của cải, này vật chất, này người thân, mọi thứ nó không có quan trọng, không giá trị bằng chính bản thân họ. Lúc đó đi vào cái trình độ của người có một cái tâm thức hiểu biết được đẩy lên đến nửa chừng. Ví dụ như mình có thể ví dụ đó là tuổi trung niên đi. Tuổi trung niên thưa các vị, sức khỏe mình bắt đầu nó dừng lại, sự ham muốn vật chất lợi danh bắt đầu nó dừng lại. Thế thì người ta bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân người ta, chứ không còn để ý đến những cái sự thành đạt bên ngoài nhiều nữa. Người ta có cảm giác như là đời sống nó ngắn lại, nó dừng lại, không còn bao xa nữa. Cho nên cái quan trọng bây giờ là họ quay về bản thân họ, thăm dò đời sống bên trong của họ, và bắt đầu họ chấp chặt cái này là của chính họ. Và có cơ hội mở rộng hơn thì họ thấy là hình hài này là chịu có quy luật vô thường. Thế thì cái bên trong của họ là cái linh hồn của họ nó còn lại, có phải gì không? Tới một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta quay về đời sống tâm linh, người ta thấy là dù anh có sống đến ngần nào, dù anh có giỏi đến chừng nào, anh kéo dài tuổi thọ tới bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái giá trị của con người nếu nó theo cái hình hài này đến mà đi thì rất là tội. Cho nên họ mơ ước là phải có cái gì còn lại sau hình hài này. Thế cho nên cái con đường tâm linh nó mở ra phần lớn là cho những người đã đứng tuổi là một. Cái trình độ tri thức cũng nâng lên đến một tầm mức nào đó, họ mới quy về, họ mới quay về con đường tâm linh. Họ muốn thăm dò vào chiều sâu đời sống họ, coi là bên sau hình hài này còn cái gì lại không. Cho nên thường thường đến cái tuổi trung niên hoặc hơn trung niên một chút, ta mới có cái khuynh hướng quay về đời sống tôn giáo. Sức khỏe mình bắt đầu cảm thấy là nó đã dừng, nó không còn năng động như bé nữa. Và đời sống mình đi ngang qua bao nhiêu niềm vui nỗi khổ nhân gian này, cái gì mình cũng biết, mình thấy nó đều không hạnh phúc cả, đều phù du cả. Cho nên cái mơ ước về đời sống tâm linh, thế thì mình bắt đầu mình quay về, mình tìm cho ra cái gì là bên trong này nó sống được qua cái lớp của vô thường hình hài này. Thế thì loại dần được cái chấp ngã của hình thể vật lý, loại dần cái chấp ngã thô phù của vật thể, của ngũ uẩn rồi. Bây giờ là mình mơ ước gửi đời sống mình đến một cái cảnh giới nào đó, mình đặt tiền cước sẵn để có thể trả hình hài này về các buổi cái mình đi phi cơ về đó cho chắc ăn, bằng cái con đường là chùa chiền nè, nhà thờ nè, thánh thất nè, các truyền thống tâm linh nào mà mời gọi mình mà chắc ăn là ký sổ vô, gửi của tiền, gửi công đức vô, rồi mai mốt anh trả hình hài về cho các buổi thì anh có cái vé phi cơ qua cái vèo ở bên kia thì ta an tâm. Và thông thường ta cứ nghĩ như thế, ta cứ nghĩ là trả hình hài này về cho các buổi thì còn nguyên cái hình hài này cũng giống như mặt mũi thế này, cũng mày ngang mũi dọc, da vàng mũi tẹt, tóc đen, đi về bên kia sinh ra trong hoa sen thì cũng phải là người Việt khác với người Mỹ. Ta cứ hình dung vậy. Và thưa cái điều này mình chia sẻ cùng các vị rất là nhiều lần, trong những cái bức họa người ta vẽ về Tây Phương đó, Đức Di Đà phóng quang đón, và dưới kia một con người cũng giống như chúng ta, Và có những người sinh về trong ao thất bảo thì ngồi trên hoa sen quỳ chắp tay hướng về Đức Phật, phải vậy không? Mình cứ hình dung như vậy, mình nghĩ là tâm thức mình nó rời khỏi hình hài tứ đại này rồi thì nó cũng mặt mũi như thế này, có thể cho phước đức nhiều cũng đẹp hơn chút, nhưng mà cũng hình hài con người đi về đó. Thưa điều này, mọi tôn giáo đều làm điều này để cho chúng ta có một cái nơi gọi là gửi gắm đời sống tâm hồn của mình, là một, yên thân trong lúc tuổi già, chờ chết là hai. Thế nhưng mà con đường của đạo Phật khai triển đúng mức thì thưa các vị không phải như thế. Cái này mình nói ra có khi đụng chạm nhau nhưng mà không phải như vậy đâu. Thưa các vị, khi các vị biết mình sai vì thất niệm thì các vị biết là cái tầng thứ hai của đời sống ta phải thăm dò, là ta hãy nhìn cho rõ tự thể của năm uẩn này vốn là vô ngã, đó là tầng thứ hai. Mình lặp lại, tầng thứ nhất là mình biết là do vì ban đầu khởi một niệm mê lầm cho nên kéo dài đến cõi tử sinh, nhận lầm cái vô ngã thành cái hữu ngã, đó là cái ban đầu của mọi sự chấp ngã là một, mọi cái nỗi buồn khổ bất an của đời người là hai. Cái đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai thì mình quay về, mình nhận cho ra được cái bản chất của ta vốn là vô ngã. Tầng thứ ba, thưa các vị, là mình phải nhận cho ra được cái tự thể của mình vốn là vô niệm, vốn là vô sinh. Thì các vị mới vượt thoát được cái con đường sinh tử nổi chìm. Chứ bằng không thì thưa, không có cái chuyện là bỏ hồi này này rồi bay về cái phương nào, không có chuyện đó. Khi còn một tâm thức, còn một hướng để sinh về thì chắc chắn là cái cõi nước kia cũng bị vô thường chi phối thôi. Có sinh về thì có mất, có cái cảnh giới hiện ra, dù là làm bằng vàng bạc lưu ly pha cười xích châu ma não thì cảnh giới đó nó cũng theo với lực vô thường mà tiêu hoại. Và không hề có một đức Phật gì mà không sinh không chết cả. Đức Phật gì sinh thì có chết nè. Cảnh giới nào mà có ra thì cảnh giới nó phải hoại thôi. Không hề có một cảnh giới nào mà hữu hình, hữu sắc, hữu hương mà không hoại cả. Tuổi thọ bao nhiêu năm đi nữa, khi có cảnh trí, có sắc màu, có âm thanh, có hình tướng, có pháp hữu vi xây dựng, thế thì cảnh giới đó cũng bị quy lực vô thường chi phối thôi. Và rõ ràng điều này mình nhìn trong hiện tượng nhân gian thì các vị xác định rõ điều này thôi. Cho nên đó là một phương pháp mà chúng ta cần nhận diện cho kỹ lại để đạt thẳng từ cái hữu niệm này, thăm dò vào tự thể tâm của ta vốn là vô niệm thì vượt thoát sinh tử, chấm dứt được con đường lang thang của cuộc viễn trình này. Chứ không có con đường trả lời này này các vị về cảnh trời nào mà các vị vượt thoát được sinh tử luân hồi cả. Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là mang luôn một khối phiền não về bên kia. Về bên kia là một cái nơi ở tạm cư thôi. Rồi các vị phải tu nữa để thể ngộ được bản chất của các vị vốn là vô ngã. Từ đó các vị mới tan biến vào biển Niết Bàn, tan biến vào biển Pháp Thân, tức là tan biến vào cái tự thể tâm bất động của các vị, tự thể tâm vô niệm vô sinh của các vị thôi. Thế thì thưa các vị, không cần phải tạm cư ở một quốc gia nào khác, mình trực tiếp đi về thẳng về cái vùng vô niệm vô sinh này thôi. Đó là cái con đường ngắn nhất, chân chánh nhất, đúng chánh pháp nhất từ ngày xưa Đức Phật đã khai triển. Xem chừng như các vị thấy cái điều này nó hơi khó hiểu tao, và cảm thấy nó buồn ngủ khi nghe nhiều quá. Mình cố gắng làm cho nó dễ hiểu mà nó không dễ hiểu hả? Lâu các vị có thử nghĩ là con chết rồi con muốn sinh về đâu không? Sinh về Niết Bàn. xin về Tây Phương. Rồi có người nào nói con mong chết rồi con không xin gì đâu hết, tan biến luôn. Thưa, khi ta muốn tan biến sau khi trả hình hài này về cho các bụi thì ta phải tan biến ngay bây giờ, chứ đừng đợi chết rồi mới tan biến. Chết nó không tan biến được. Ngay bây giờ các vị không tan biến được tâm thức của các vị, các vị còn hữu ngã thì chắc chắn một điều là chết. Thì mình đi theo với cái ý niệm sinh diệt của mình mất, mình còn, mình sinh về cảnh giới này cảnh giới nọ thôi. Cho nên ngay bây giờ thưa các vị, mình hãy nhận ra được cái thất niệm này. Ngay từ bé, mình trở lại vấn đề là ngay từ bé ta được sinh ra, ta không hề có ý niệm gì về ta cả. Là lần lần theo cái chiều dài của đời sống, cái mình được dạy cho, đây là bố ta, đây là mẹ ta, đây là nhà ta, là lớn tí, đây là người thân của ta, đây là chồng của ta, vợ của ta, con của ta, và ta là cái này. Xác định được mọi cái của ta cũng có nghĩa là xác định được cái ta. Cái của ta càng nhiều bao nhiêu, càng quý bao nhiêu thì người ta thấy cái ta càng giá trị bấy nhiêu. Phải vậy không? Tôi mà có chừng 5-7 cái hậu sòn tôi đeo trên ngón chân của tôi nặng xỉu chơi, thế thì tôi rất là giá trị. Người ta kiếm một viên kim cương người ta đeo trên tay không ra, mà mình có một cái viên to ngón chữ cái vậy, mình đeo trên ngón như cái mình chơi, thế thì giá trị mình rất là cao. Nghĩa là tùy theo sở hữu của mình bao nhiêu thì bản ngã của mình được nâng bấy nhiêu, nâng cao bấy nhiêu. Mình con của anh bần dân, thế thì các vị có thể hình dung là người ta đánh mình có chảy máu cũng chẳng sao. Thế nhưng mình con ông nhà giàu thì nhà giàu mà đứt tay thì bằng cái tên ăn mày nó bị lủng ruột á. Và con vua cháu chúa, thưa các vị, bản ngã rất là lớn, đụng đến hắn là đụng đến thể diện của quốc gia. Phải vậy không? Đụng đến nữ hoàng hay là đụng đến Nhật hoàng thì thưa các vị là đụng đến tinh thần của một quốc gia, chứ không phải là giản dị đụng đến một con người. Thế thì bản ngã của con người nó được vung bồi, được nâng cao, được sơn phết bằng cái điều kiện của cái gì? Của sở hữu ta. Bản ngã dày bao nhiêu nó do gì cái sở hữu của ta có mà nó được tôn vinh. Thế thì ngay bản chất con người ban đầu không hề có ngã, em bé nó không có bản ngã gì cả. Thế nhưng mà nó sẽ dày thêm với cái chiều dài của thời gian nó sống, với cái sự thành đạt của nó trong xã hội, cho nên càng ngày càng có bản ngã. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, thưa các vị, bản ngã nó không phải được làm thành trong một đời. Cái chấp ta này nó cũng một đời này, mà trong vô lượng kiếp ta đã sinh và ta đã có một chuỗi dài sống trên hành tinh này hoặc hành tinh nào đó, cho nên nó trở thành cái cố chấp rất là lâu đời trong tâm thức của ta, khó gột. Mình gắn liền mình vào hình hài mình gắn liền mình vào vui buồn này, gắn liền đời sống mình vào cái suy nghĩ thầm thì này. Mình không bao giờ nói là buồn của tôi được, mình nói tôi buồn thôi, chịu không chịu thôi, chứ tôi buồn thôi, tôi thất vọng, tôi khổ đau, tôi đau khổ, chứ không nói đau khổ của tôi. Chưa ai nói được cái câu đau khổ của tôi hết. Tôi đau khổ thôi. Tôi dám chắc 100% ở đây các vị đều nói như vậy. Không ai nói cái đau khổ của tôi. Tôi đau khổ, tôi khổ sở, tôi bị tình phụ, vân vân. Nghĩa là gắn liền mình vào những cái trạng thái tâm có mặt, là do vì bản ngã mình không phải được nuôi trong một đời này, mà đã được hình thành từ ngàn vạn kiếp lại đây. Thế thì ngay ban đầu một đời này, các vị nhìn, các vị thấy tự thân ta ban đầu bản ngã rất là nhạt nhòa. Nhưng mà càng sống dai, càng thành công, càng có nhiều của cải vật chất, càng có bản ngã. Phải vậy không? Thế thì cái điều này đầu tiên là dễ hiểu rồi. Rồi từ cái hiểu là bản thân ta ban đầu vốn là vô ngã, mình quay về bên trong tự tâm mình để nhận ra, thưa các vị, tâm mình nó có những cái chuỗi sinh diệt, từ cái bản ngã rất là mỏng ban đầu cho tới bản ngã rất là dày khi ý thức này nó dệt càng ngày càng nhiều. Thế nào là ngay ban đầu các vị không có bản ngã? Ví dụ thế này, ví dụ như các vị nhìn một vòng, an trú ngay nơi cái sự nhận biết, không có bản ngã, không có cảm thấy là này ta, này người, này vui, này buồn gì. Lúc mà tâm thức ta nó lặng yên, rỗng sáng, tỉnh đại trong cái thể tâm nhận biết, thì các vị nói cho tôi nghe là bản ngã nó có mặt chỗ nào? Không hề. Bản ngã nó sẽ có mặt là do cái suy nghĩ thầm thì của các vị khuếch đại, cái tự nhiên nó có bản ngã vô. Thế thì dễ hiểu nhất là sai vì hữu niệm, quên vô niệm là do vì các vị khởi ý thức, cho nên các vị lạc mất vào cái vùng trời sinh diệt của ý niệm. Các vị không khởi ý thức, các vị chỉ nhìn và nhận biết, tâm các vị rỗng lặng tỉnh sáng thì an trú ngay nơi tự thể vô ngã bất động, ngay trong tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị liền. Trái với vô sinh hướng hữu sinh nghĩa là gì? Ngay phút giây này các vị nhìn là nhận biết, âm thanh đến là các vị nghe, nghe là nhận biết liền. Cái tiếng nói thầm thì nó chưa sinh khởi, có nghĩa là chưa có sinh và diệt của ý thức, thì đang an trú trong cái tâm vô sinh, phải vậy không? Lúc này thì buồn vui vắng mặt, lo âu vắng mặt, hờn giận vắng mặt, phân biệt trắng đen không có, xấu đẹp cũng không, thù ghét giận hờn vân vân, mọi thứ tâm hành đều vắng mặt, không có một cái gì có mặt trong tâm thức các vị cả. Thế nhưng mà khi các vị khởi một tiếng nói thầm thì bên trong này thôi, cái người này khó ưa lạ, nói một tiếng ngắn thôi, có mấy chữ thôi, thế là cái gì nó phát sinh? Cái tâm hành bực bội khó chịu nó phát sinh. Một ý niệm dệt lên thì tức khắc có buồn vui giận ghét phát sinh. Buồn vui giận ghét từ trong tâm mình phát sinh thì nó tăng thêm cái gì nữa? Cái ý thức thầm thì nó gia cố thêm để cho cái buồn vui giận ghét này càng dày thêm. Rồi cái năng lượng bên trong của tâm thức các vị, cái sự suy nghĩ của các vị tự nhiên nó lan tỏa ra, nó chạm vào người kia, tự nhiên người ta cảm thấy cái đôi mắt kia nhìn mình với cái nhìn rất là khó chịu. Đầu tiên cái nhìn hững hờ, vô phân biệt. Thế nhưng mà khi các vị nói thì thầm trong đây một câu, buồn vui phát sinh, hờn giận phát sinh, là cái nhìn của các vị đổi màu liền. Giống như mình đang con mắt bình thường mà mình khởi tiếng nói thầm thì mình mang mắt kiến màu, màu xanh vô. Rồi một hơi cái mình nổi giận, tức là mình mang mắt kiến lửa vô, mắt kiến đỏ vô. Và nhanh lắm. Nói là cái tiến trình mà diễn dịch nó dài, nhưng mà thưa các vị, từ cái lúc các vị nhìn, các vị khởi ý niệm, các vị giận tức, các vị buồn phiền và phát ra năng lượng để nó chạm tới người kia, thưa, trong một tích tắc thôi, trong một đường tơ kẻ tóc thôi, rất là nhanh. Cho nên mình không bắt kịp được. Từ cái trạng thái vô niệm đến hữu niệm này mình không có bắt kịp được. Từ cái trạng thái vô sinh đến sinh diệt mình cũng không bắt kịp được, nó nhanh quá. Do vậy cho nên tu tập có một chút tĩnh tâm, tập thiền 10 phút, 5 phút để làm gì? Để tâm mình nó yên, nó có một quãng lặng cần thiết để mình có thể bắt gặp được những cái ý thức nó sinh diệt thầm thì này, chứ chẳng có gì lạ. Và đó là cái chiều dài từ vô niệm nó sinh hữu niệm, và từ cái trạng thái vô sinh của tâm bất động các vị nó sinh diệt bời bời này. Và đây là cái nguồn nó sinh ra bao nhiêu thứ? Cạn là nó sinh ra phiền não khổ đau nghiệp chướng của các vị. Sau thì nó sinh ra cái con đường sinh tử nối dài đến ba cõi sáu đường. Thế thì cái nguyên nhân của cái con đường này, từ cái mức độ cạn nhất dễ nhìn là mũi lưỡi tham lam hương lẫn vị, mắt tai mê mẩn sắc cùng thinh. Thưa đại chúng là luân hồi trong ba cõi sáu đường cũng từ mũi lưỡi, luân hồi trong ba cõi sáu đường cũng từ mắt với tai sinh ra. Mắt các vị vừa tiếp xúc với cảnh thì liền tức khắc cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị vừa sinh ngay. Rồi tai các vị vừa nghe tiếng thì các vị cũng khởi phân biệt liền. Và khi tiếng nói thầm thì khởi phân biệt thì tức khắc có cái gì sinh khởi? Hờn giận ghét thương vui buồn sinh khởi. Và mọi cái khó khăn trong trần gian này nó sinh ra, thưa các vị, từ sáu căn này: mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Nói sáu căn nhưng mà thực tế thì có một căn rất là quan trọng, đó là ý căn của ta, mắt mà nhìn. Thưa, mình nhìn mà không có khởi tác ý, không có chăm chú vào, thì thưa nó không có phát sinh cái cảm thọ vui buồn. Tức là xúc, tức là giai đoạn đầu là mắt mình chạm đến sự vật, chạm đến sắc màu, gọi là xúc. Cái thứ hai là nó phát sinh một cái điều tất nhiên là cái sự chú ý của ta, trong cái ngôn ngữ của duy thức gọi là tác ý. Ví dụ như tôi nhìn một vòng thế này mà tôi không tác ý, có nghĩa là điều thứ nhất là tôi nhìn nhưng mà tôi hờ hững, tâm thức tôi nó đi chơi cho nên không tác ý. Nhìn mà thần trí mình để nó đi phương nào đó cho nên nhìn mà không thấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nhìn nhưng không tác ý, có nghĩa là gì? An trú ngay nơi cái tự thể của vô niệm vô sinh này, an trú ngay nơi sự nhận biết và không để cho tiếng nói thầm thì của mình sinh khởi, gọi là nhìn mà không tác ý. Nếu mà nhìn khởi tác ý thì sao? Nhìn cái người này đã từng gây khó khăn cho mình hôm qua, là tự nhiên nó bắt cái ý thức mình chú ý vào người kia. Rồi cái điều thứ hai là nó phát sinh những cái buồn, cái giận trong đây, gọi là từ tác ý nó sinh cảm thọ. Từ cảm thọ nó sinh gì? Sinh ái nhiễm nếu người đó là người đáng để cho mình trân quý, mình yêu thương. Sinh phiền não nếu người đó là người đã gây buồn phiền giận tức cho chính mình. Cho nên khi xúc tác ý sinh thọ, thọ lại sinh ái. Ái phải muốn chiếm hữu cái món đồ đó, cái bình hoa đó, cái nhà đó, cái xe đó về mình, gọi là thủ. Rồi một chuỗi dài sinh tử luân hồi nó phát sinh. Phía sau đó là do vì cái giai đoạn đầu nhất là cái cảm thọ. Thưa các vị, nhìn tác ý đó là chuyện tất nhiên. Chúng ta nhìn, chúng ta phải chú ý về cái điểm, cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Thế nhưng mà mình có thể dừng lại ngay cái thọ được. Và nếu nó đi ngang qua tới cái thọ thì còn một chặng cuối cùng phải bật đèn đỏ lên, là cái gì? Sầu bi khổ ưu não nó phát sinh sau cái ái, phải không? Xúc tác ý thọ dừng ngang đó, đừng bước thêm một bước nữa, gọi là ái. Ái nó có mặt, đó là một cái từ biểu tượng thôi, nhưng mà bên cạnh của cái ái nó còn bao nhiêu thứ nữa, là sầu bi khổ ưu não nó phát sinh khi các vị thọ. Nhìn mà không thọ thì thứ không có tội gì cả, nhìn mà có cảm thọ đi vô, thế thì sầu bi khổ ưu não phát sinh ngay, buồn thương giận ghét phát sinh ngay. Đó là cái con đường nó đưa dẫn chúng ta từ vô niệm đi ra hữu niệm, từ vô sinh tiến tới con đường sinh tử luân hồi. Do vậy mình lặp lại là mũi lưỡi là đầu dây mối nhợ đưa dẫn ta đi vào cõi luân hồi mênh mông. Gần nó là đầu dây mối nhợ đưa dẫn ta đi vào sầu bi khổ ưu não. Thế nhưng mà người ta có thể nói ngược lại một điều nữa là mũi lưỡi và mắt ta này nó cũng là cái cửa ngõ để mở ra cho chúng ta đi vào niết bàn. Thế nào là cửa ngõ mở ra để ta đi vào niết bàn? Thưa các vị, không có một vị thầy nào, không có một Đức Thế Tôn nào, không có một vị thiền sư nào mà không ngộ đạo bằng những cái con đường của mũi lưỡi và mắt tai cả. Khéo thì ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi, ngay nơi cái nếm, anh quay về anh nhận ra được cái tự thể vô sinh và tự thể vô niệm của anh. Không khéo thì ngay nơi mắt tai mũi lưỡi anh chạy vào cõi luân hồi, chạy vào cái sự phân biệt, để rồi buồn vui khổ ưu não phát sinh. Thế thì cái con đường thứ hai, thưa các vị, từ mũi lưỡi này ta khéo quay về để nhận ra, để an trú được ngay nơi cái tự thể vô niệm và vô sinh của các vị. Thế nào là từ ngay nơi sự tiếp xúc mà nhận ra cái tự thể vô sinh vô niệm của các vị? Thưa, rất là dễ. Đức Thế Tôn cầm cái cành hoa đưa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Ông thấy cái gì ông cười? Thấy cành hoa mỉm cười, có gì đâu. Và sau này họ làm ầm ĩ lên, nói là đó là một công án nhà thiền niêm ho vi tiếu. Nhưng mà thưa các vị, Một là ta nhìn và tâm thức ta đi chơi cho nên ta không thấy. Hai, ta nhìn và ta phân biệt, ồ, cái bông này chắc Đức Thế Tôn mới mua từ ở chợ Hawaii vô. Gọi là nhìn mà có phân biệt, phải không? Ta loại trừ hai trạng thái, nhìn và thất niệm, nhìn và vô ký. Ta còn lại một trạng thái duy nhất, đó là nhìn thì nhận biết sáng ngời, mà không phân biệt, không nói năng thầm thì. Không nói năng thầm thì, thưa các vị, cái đầu tiên đó là các vị không có sinh khởi vui buồn phiền não, không khởi ái nhiễm, phải không? Thứ hai là, thưa, nhìn mà không sinh khởi phiền não ái nhiễm, tức là luôn an trú trong sự nhận biết sáng ngời, an trú trong trạng thái vô niệm vô sinh, thì ngay nơi đó là con đường mở vào cõi niết bàn. Cho nên ngay mắt tai mũi lưỡi anh vụng về thì nó lôi anh vào con đường sinh tử, vụng về cạn đó là lôi anh vào buồn vui giận ghét. Ngay nơi mắt tai mũi lưỡi anh thông minh thì ngay nơi đó anh mở cửa đi vào cõi niết bàn. Thế thôi. Ngài Long Tế có nói là sáu cửa thần quan rạng ngời chưa từng đóng. Khéo thì ngay nơi đó nhận ra nó đi vào con đường niết bàn, vụng thì ngay nơi đó đi xuống cõi địa ngục thôi. Các vị thử hình dung là mỗi một ngày mình tiếp xúc cái bao nhiêu lần. Mở mắt là tiếp xúc với đất trời, cỏ cây, con người. Mỗi một lần tiếp xúc mà mình khởi một ý niệm thì sao? Cái vụng về nhất là mỗi một lần tiếp xúc mình khởi thầm thì nói, tức là mình làm cho mình hao năng lượng đời sống là một nè, mình làm cho buồn vui giận ghét sinh khởi trong trái tim mình là hai nè. Mỗi ngày các vị tiếp xúc bằng mắt mà các vị luôn an trú ngay nơi sự nhận biết sáng ngời chánh niệm, thế thì cái sự tiếp xúc nào cũng làm bừng sáng tâm thức của các vị cả. Và mình làm được như vậy thì thưa các vị là mỗi sự tiếp xúc á, mình luôn an trú ngay nơi tâm bất sinh bất diệt của chính mình, thì cái sự tu tập của mình không cần nhiều, ngay con mắt thôi cũng có thể làm cho bồ đề tâm của mình mỗi ngày mỗi vững, năng lượng tu của mình mỗi ngày mỗi giàu có. Màu sắc có khả năng nuôi dưỡng mắt, tiếng tâm có khả năng nuôi dưỡng tai. Cái khả năng phá hoại của nó chỉ xảy ra khi nào các vị đầu tư cái nghe của các vị đi vào âm thanh để phân biệt, để buồn, để vui, để suy nghĩ thầm thì nó hao năng lượng đời sống bên trong của ta. Nó dẫn ta đi vào cái cõi vui buồn sầu khổ, nó dẫn ta đi vào cõi sinh tử luân hồi. Nếu ta khéo thì ngay nơi cái thấy nuôi dưỡng được tuệ giác, ngay nơi cái nghe nuôi dưỡng được bồ đề tâm, bằng cái con đường là quay về an trú ngay nơi tự thể vô niệm tự có nơi tâm của các vị. Chỉ vậy thôi. Sáu con đường này mở ra đi vào cõi niết bàn, sáu con đường này cũng mở ra đưa ta đi vào ngút ngàn cõi địa ngục. Và cuối cùng hãy nhận diện đời sống mình để nỗ lực tu. Thưa đại chúng là cái này rất là dễ. Các vị nhìn mà các vị để cho mắt của các vị dính chặt vào sắc màu và tiếng nói thầm thì không dứt phát sinh, rồi vui buồn không dứt phát sinh ở đây, thì biết là mình đang chọn con đường gì rồi. Còn các vị khéo sử dụng một đời người, khéo sử dụng một ngày thôi, trong mọi cái tiếp xúc thấy nghe mà các vị biết dừng lại an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời của tâm thức các vị, thì biết là ta đang chọn cái con đường cắt đứt phiền não khổ đau hiện đời, chọn cái con đường cắt đứt sinh tử luân hồi vĩnh kiếp. Và cuối cùng thưa đại chúng là ngay nơi đời sống của các vị, mỗi người đều có cái tự thể vô niệm vô sinh, chứ không ai thiếu cả. Chúng ta đồng đẳng với nhau. Cái tự thể vô niệm này các vị đang sử dụng. Cái bản chất vô niệm này, cái bản chất vô sinh này các vị đang thủ đắc, đang có. Có một cái tên nó gợi cảm hơn nữa, đó là Phật của các vị. Tâm vô sinh bất diệt nó chính các vị. Các vị đang sử dụng từng phút từng giây. Không có một lượng sống nào không sinh ra từ nước. Thế thì không có cái hình hài nào, không có cái vui buồn nào, không có sự suy nghĩ nào, không sinh ra từ cái tự thể vô niệm vô sinh này cả. Mình dùng cái ví dụ này thì rất là dễ hiểu. Các vị thử hình dung coi, mình đang buồn rũ người, đang chìm trong phiền não, mình cảm thấy phiền não quá đi, cảm thấy buồn quá đi, giận quá đi. Nhưng mà rồi có một cái cơ may nào đó, cái đột nhiên mình giật mình, mình nhìn cái phiền não của tôi, cái buồn của tôi. Và khi mình nói được cái câu đó thì có giác ngộ rồi đó. Thế nào là giác ngộ? Cái buồn là cái bị tôi thấy, cái trạng thái buồn nó đang đi ngang qua tâm thức tôi chứ không phải tôi. Tôi là người nhìn cái buồn đang đi ngang với tôi, không phải là cái buồn. Cái giận nó đang trấn ngự, đang hành hạ tôi. Tôi quên thì tôi thấy tôi là cái giận, nhưng mà chợt nhớ thì cái giận là cái bị tôi nhận biết. Cái này nó rất là dễ và nó rất là gần nhau, và nó cũng khó nhận nữa. Tại sao? Tại vì mình đã quen rồi, mình cứ đồng hóa mình khi giận là mình liệng mình vào cái giận, mình chưa hề thấy cái giận bị mình nhìn. Trong khi đó thì các vị tĩnh tâm một chút, các vị sẽ nhìn ra cái giận là cái bị tôi thấy, tôi là cái thấy cái giận chứ tôi không phải là cái giận. Buồn là cái trạng thái cảm thọ nơi tâm tôi, nó đến rồi nó đi. Tôi là người thấy cái buồn đến đi chứ tôi không phải là cái buồn. Và cái điều này thưa các vị, nó rất là dễ nhận biết, rất là rõ ràng chứ không phải là trừu tượng đâu. Nếu cuộc đời ta là cái buồn thưa các vị, thì trên nhân gian này ai mà cười được? Chắc hẳn là ai ra đường mặt cũng rầu rĩ cả. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, mình cũng có những lúc vui chứ, đâu phải chỉ buồn không. Có những lúc các vị giận tím người, nhưng mà bao lâu? Nửa ngày là cao, nửa ngày đủ bệnh rồi đấy. Chắc không tới nửa ngày đâu, tiếng đồng hồ thôi. Rồi cái vui nó chợt đến. Ai mà rủ mình đi ăn, đi tiệm gì đó là tự nhiên nó vui rồi. Không tốn tiền mà được người ta mời đi ăn là vui rồi. Thưa các vị, buồn và vui nó là một loại cảm thọ đến và đi rất là nhanh. Mà ta không phải là buồn vui, ta là cái trạng thái bình thường, ổn định, tỉnh tại, sáng ngời, nhìn thấy buồn và vui. Thế thì tự thân các vị có cái tự thể vô niệm, vô sinh này, và hãy nhận diện coi mình đang sống với cái gì. Nếu mình sống với buồn, với giận, với ghét, với thương cả ngày thì chắc chắn là trả hình hài này về cho các buổi thì ta nổi chìm mịt mùng trong buồn, vui, giận, ghét, bất an. Nếu mà cả ngày thưa các vị mình luôn sống với cái tự thể nhận biết vô niệm vô sinh này thì thưa các vị thì thách cho thiên hạ, dìm cuộc đời mình dìm không được. Muốn mình giận có dễ đâu, muốn mình nổi chìm trong cõi luân hồi thưa không có dễ đâu. Tại vì ta luôn sống với cái tự thể vô sinh bất diệt, thế thì không có cái cách gì dìm cuộc đời ta được cả. Không có cái năng lực thần thánh nào có thể lôi các vị vào con đường sinh tử luân hồi hết. Chắc như vậy. Chỉ trừ mình thích đi vào cõi luân hồi, mình mới luyện đời mình trong luân hồi thôi. Nếu mình muốn vượt thoát luân hồi thì ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị phải sống cho được với cái tự thể tâm bất động của các vị, tự thể tâm vô sinh bất diệt của các vị, thì lập tức gần là các vị cắt được vui buồn sầu khổ bất an, xa là các vị chấm dứt con đường luân hồi sinh tử ngang nơi đây. Có một lần người ta hỏi Đức Thế Tôn là sau khi các vị chứng A-la-hán rồi nhập Niết bàn thì các vị đó về đâu? Câu hỏi này cũng lặp lại với Đức Thế Tôn là thưa Thế Tôn, ngài Niết bàn ngài về đâu? Ngài trả lời sao? Ngài nói như củi hết lửa tắt. Thế thì về đâu? Có sinh Tây Phương không? Chưa hề có ông Phật nào niệm Phật cầu vãng sinh hết. Các vị nhớ coi có ông Phật nào niệm Phật cầu vãng sinh gì đâu thưa không? Hình hài này do cái chấp mà có mặt trong nhân gian thưa các vị. Do cái chấp cho nên ta nghĩ là trả hình hài rồi ta bay về chỗ nọ chỗ kia, ta xin về đông về tây. Nhưng mà thực tế thì thưa đại chúng không phải như vậy. Các vị nhận ra được tự tâm của các vị vốn là vô ngã. Ngay bây giờ các vị nhận ra trong cái lúc tâm của các vị mà không sinh không diệt, an trú ngay nơi sự nhận biết hiển tiền, thế thì các vị nói cho tôi nghe cái tâm các vị bao lớn, các vị đang ở đâu? Thưa, không có chỗ ở, không có một quãng không gian nào nó chiếm trong đó cả, tức là không có mặt trong không gian, không có mặt trong thời gian, thì cái tự thể tâm ấy nó siêu việt luôn thời gian và không gian, nó không có sinh về đâu và nó không mất đi đâu cả. Ngay bây giờ các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì các vị kinh nghiệm được điều này ngay. Tự thể tâm ta vốn lặng lẽ, bất động và mênh mông. Ngay bây giờ mà các vị khởi buồn, khởi vui, khởi giận, khởi hờn thì các vị thấy lòng các vị chật chội, nó đang ở chỗ này, nó ở chỗ kia. Nhớ người nào thì tâm mình nó chạy về hướng đó, nhớ cảnh giới nào thì tâm mình nó có chỗ đi chỗ về. Nhưng mà khi tâm các vị an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền thì đi đâu và về đâu? Không đi không về, mà chỗ nào cũng có cả. An trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của chính các vị. Tu thành Phật nghĩa là nhận ra được ta vốn là tự thể Phật. Tự thể Phật tức là tự thể cũng vô niệm, tự thể vô sinh. Nhưng mà không có nghĩa là vô sinh vô niệm là không gian trống rỗng vô tri, không ai vậy. Vô sinh vô niệm là cái sự nhận biết trong các vị, mức độ thăm dò được là khi buồn vui giận ghét đến mà các vị chỉ cần an trú ngay nơi sự nhận biết thì buồn vui giận ghét tan biến. Và các vị an trú ngay nơi sự nhận biết mà lâu dần thì thưa đại chúng là hình hài này bệnh, hình hài này đau, chứ không phải là cái nhận biết nó mà đau. Cái nhận biết nó nhận biết được vui buồn, nhận biết được hình hài này đến mà đi, và nó nhận biết được hình hài này bệnh, và nó nhận biết được cái hình hài này lúc chết. Chết là chết của hình hài, chứ cái nhận biết của các vị vốn là tâm Phật sáng chói, nó không có chết bao giờ. An trú ngay nơi đó thì thưa các vị tan biến trong biển pháp thân của chính tự tâm ta, của pháp giới tạng thân A Di Đà, không có vãng sinh về đâu và không có nơi nào không có cả. Có cái câu chuyện người muối mình kể hoài cho các vị nghe đó. Thưa, bản chất của hắn là muối, rồi hắn nhào xuống biển, mình thì thấy hắn chết mất, phải không? Tan biến rồi còn đâu, chân tay không còn, đầu cổ không còn, mặt mũi không còn, nhưng mà tự thân cái con người muối kia, hắn chết thì hắn sống. Nó sống cũng trật, nó chết cũng trật luôn. Nó tan biến trở lại tự tánh của nó, bản chất của nó là nước biển, bây giờ nó trả về nước biển thế thôi. Cái không gian trong nhà này, mình ví dụ cái này nữa để các vị có niềm tin. Do vì mình đóng cửa hết và mình đốt trầm lên, cho nên không gian này nó có mùi thơm của trầm. Và do vì bóng đèn của mình màu xanh hết, cho nên nó có màu xanh. Thế thì nó có hương là mùi thơm, có màu là màu xanh. Rồi người ta phá một cái cửa, không gian nó la, tôi chết mất hết một góc rồi. Tự nhiên cái mùi hương của tôi nó bị lõn ở góc này, màu sắc của tôi ở góc này bị mất rồi. Rồi ta phá thêm cái cửa nữa, nó la nữa. Và tới cuối cùng bốn bức tường bị tháo hết. Thưa, nó còn hay nó mất? Bản chất của không gian nó được trả về với không gian. Cái mất là cái gì? Cái mất là sắc màu và mùi hương, là cái sinh và diệt, cái mới tạo đi thôi. Còn nguyên thủy của nó vốn là không gian rỗng lặng trong veo. Thưa các vị, mất chỗ nào? Nó được hoàn nguyên về chỗ cũ, nơi nó đã từng có mặt. Nó bây giờ bao lớn? Nó đâu có phải là trong cái nhà này đó. Nó là mênh mông, nơi nào cũng có nó cả. Thì các vị thử hình dung tâm ta cũng thế. Cái này không có cần hình dung gì cả, nó thực như thế thôi. Các vị nhìn coi cái lúc lòng của các vị mà nó rỗng lặng, nó không có buồn, không có giận, không ghét, không thương, không có những ý nghĩ thầm thì này, an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời ngay hiện tại đây. Thế thì các vị rõ ràng là không gian bên ngoài mênh mông, chứ không phải là có chút mùi hương trầm đâu, không phải là có chút màu sắc xanh xanh đỏ đỏ đâu. Ta vốn là tự thể niết bàn, ta vốn là biển, ta không phải là người muối. Ta vốn là không gian rỗng lặng, chứ ta không phải là một chút trong cái căn nhà này đâu. Và cái điều này, thưa các vị, phải thực tập nó từng phút giây. Các vị phải quay về an trú trong tự thể tâm của các vị từng phút giây. Bằng không thì thưa các vị, mình không có vượt thoát được cái chiến chấp mình là hình hài này. Thân mình bệnh, mình thấy mình bệnh, chứ không phải thân của tôi bệnh đâu. Ai đụng vô mặt, sỉ vô mặt tôi là sỉ vô mặt tôi, chứ không phải sỉ cái của tôi đâu nghe. Và thưa các vị, cạn hình thế vật lý này, cái chấp mình đã nặng, huống nữa là cái vui buồn này. Có một cái buồn, cái giận nó khởi lên thì các vị cảm thấy các vị buồn giận, chứ không có buồn của tôi, giận của tôi. Cho nên thưa, ta hãy quý trọng từng phút giây của đời người để cố gắng sống cho được với cái tâm Phật bất động của ta. Và nhớ rằng phong trần thất thiểu làm thân khách. Thân phận của chúng ta nằm ở hai câu dưới này, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình đi hoài. Và hết giờ rồi đó, giờ thôi dừng ở đây. Có thắc mắc gì không? Giờ trong như hồi hướng đang đi về ngủ chứ thắc mắc chi. Mừng quá chừng, không có gì hạnh phúc bằng được xong. Bây giờ mời cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử